This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi cùng với quý vị về phần kỹ thuật vừa qua. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.
Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ hai, ngày 4/8/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay ở tại Dallas, Fort Worth thì bầu trời sẽ rực rỡ lắm đấy. Bây giờ là 73, 74 độ, cao nhất ngày hôm nay là 94. Hôm nay thì chắc chắn không có mưa đâu. Và gió thổi nhẹ nhàng từ 9 dặm 1 giờ. Ngày mai lên cao đôi chút 96 độ ban ngày và ban đêm là 75. Ngày thứ bảy là 97, 77. Ngày thứ bảy cơ hội có mưa là 20%. Tuy nhiên là không biết là có mưa hay không và có thay đổi gì hay không. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ năm cho tới cuối tuần sẽ không còn những cái thời tiết mà mát có vẻ là rất là tốt cho mùa hè, mà ba con số sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại, bắt đầu vào ngày thứ năm cho tới cuối tuần và qua tới tuần sau không còn mát nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston tuần này tương đối mát, với hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 77 độ. Hôm nay lên cao nhất là khoảng 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 75. Và đó cũng là nhiệt độ cho ngày hôm nay, ngày mai và ngày thứ tư. Phần trăm mưa hôm nay là 30%, nhưng sang đến ngày mai cũng như là ngày thứ tư thì sẽ cơ hội mưa giảm xuống chỉ còn 20% mà thôi. Nhưng sang đến ngày thứ năm và thứ sáu thì nhiệt độ có thay đổi chút ít, với 93 cao nhất và 77 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng ít nhất là đã có 10 người ghi tên vào danh sách ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng của thành phố Houston sẽ được bầu vào năm 2015. Các công ty cung cấp điện đã chuẩn bị để đối phó với việc tiêu thụ điện sẽ gia tăng bởi sự sản xuất thêm nhiều loại xe chạy bằng điện trong vòng 10 năm tới. Và trung tâm tạm trú qua đêm cho những người bị bắt về tội say rượu ở ngoài đường sẽ có chương trình để giúp những người này chống chọi với lại việc nghiện rượu. Và một bản tin khác cho biết rằng thành phố Galveston đã đưa ra một chương trình phát triển khu vực bờ biển ở phía đông. Bờ biển này thì vẫn được coi như là rất được ưa chuộng. Và tin ngoại quốc thì cho biết Do Thái đã rút gần hết quân ra khỏi dải Gaza. Trong khi đó, hàng gần 400 người đã chết vì một cuộc động đất tại miền nam của Trung Hoa. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết có bản tin có liên quan đến lập pháp và cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas. Đã từng là một cuộc thăm dò đối với lại các vị giáo chức của tiểu bang cũng như là các vị hiệu trưởng của mỗi trường về lớp học tại đây cũng như là môi trường về học hỏi. Tuy nhiên thì những cố gắng này đã bị lãng quên và một số các nhà giáo còn nhìn thấy là có một sự chống đối thầm lặng ngay tại chỗ làm. Trong hơn 20 năm qua thì cái người công tố viên đã từng kết án Cameron Todd Willingham về cái tội giết chết ba đứa con gái nhỏ của ông, nhấn mạnh rằng là ông đã được các giới chức của cảnh sát chưa từng có một cái thỏa thuận nào về cái người chỉ điểm trong nhà tù, đã từng nói với lại bồi thẩm đoàn là ông Willingham đã từng thú tội là đã giết chết ba đứa con nhỏ của mình. Hôm nay tôi đã đặt đăng cái tấm hình những thám tử của cảnh sát Dallas là ông Tim Casey cũng như là Will Vick đang đến thăm một cái căn chung cư để kiểm tra về những nạn nhân của các vụ bạo động trong gia đình. Đây là một trong những cái cơ quan mới. Tuy nhiên thì hiện nay cảnh sát Dallas vẫn bị xem là một trong những cái sở cảnh sát có nhiều nhân viên làm việc kém tinh thần nhất. Do Thái đúng như thế, giống như tờ Houston ngày hôm nay cho biết là đã rút toàn bộ hầu hết là lực lượng dưới đất ở trong cái dải Gaza vào ngày hôm qua, và với cái cơ may sẽ giảm nhẹ về cái hoạt động chống lại Hamas trong hơn một tháng qua, gây thiệt mạng cho hơn 1.800 người Palestine và hơn 60 người Do Thái. Bản tin phía dưới cho hay là nội các Tổng thống Barack Obama đã bí mật thực hiện một số các chương trình gửi các thanh thiếu niên gốc Latin đến Cuba trong các chương trình y tế hoặc là dân sự, nhưng với cái mục tiêu là nhằm thay đổi nền chính trị tại đây. Và cuối cùng thì cảnh sát cho hay là ba nhân chứng còn sống sót trong cái vụ nổ súng tại Oak Cliff về ma túy đã dẫn đến cái việc bắt giữ một sinh viên 21 tuổi đã từng được xem là đại sứ của giới trẻ trong một cái cuộc hội nghị gần đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc kế hoạch phát triển của thành phố Galveston. Thì thành viên của hội đồng quản trị của thành phố Galveston đặt nặng kế hoạch thay đổi tổng thể. Câu chuyện kể về anh Walter Preble là từ ban công của mình trong một khu chung cư nằm ở tầng thứ 9, thì anh có thể nhìn thấy qua đường SeaWorld Boulevard đến một quang cảnh rất đông những người tắm nắng và những chiếc dù đầy màu sắc trên bãi biển, cùng những bãi đậu xe, những lô đất chưa phát triển, các cửa hàng bán thức ăn nhanh, các cửa hàng bán đồ tắm và một tòa nhà bị bỏ rơi sau khi cơn bão Ai qua đi. Và anh đồng ý rằng thành phố có thể sử dụng tốt hơn khu vực được gọi là bãi biển Stewart này. Nhưng làm thế nào tốt nhất để tái phát triển khu vực này đã trở thành một câu hỏi gây nhiều tranh cãi tại đây. 6 năm sau khi cơn bão Ai qua đi và đợt suy thoái kinh tế tiếp theo đã làm đảo lộn kế hoạch của thành phố đã được phê duyệt để cho thêm một đường đi Broadway và làm đẹp thêm phần nào của bãi biển. Bây giờ, du lịch cùng với nền kinh tế phát triển hơn đã tăng trở lại các nhà phát triển, các chủ đất và thành phố cũng như các viên chức và những người dân gần đó đã đưa ra những ý tưởng khác nhau cho những việc cần làm tiếp theo. Ban quản trị của Galveston Park đã nghiên cứu sửa đổi các kế hoạch quy hoạch bãi biển Stewart cũng như là bãi biển phía đông trong 8 tháng qua và sẽ công bố một kết quả ban đầu vào ngày mai. Và giám đốc điều hành đã gọi đó là một nỗ lực nhằm cải thiện các công viên và tăng thêm các dịch vụ và tiện nghi cho du khách. Đầu năm nay thì hội đồng thành phố cũng đã phê duyệt quy hoạch thay đổi cho một số khu vực ở bãi biển Stewart từ những khu nghỉ dưỡng thành những khu giải trí. Và trong những khu nghỉ mát quy hoạch thì các tòa nhà không thể cao hơn so với 3 tầng và những người xây dựng trong khu vực quy hoạch vui chơi giải trí có thể là 5 tầng hoặc 70 feet cao hơn nếu thành phố cho phép một giấy phép đặc biệt nhằm để sử dụng. Và thành viên mới trong hội đồng quản trị của thành phố đã có một kế hoạch thay thế cho bãi biển thành những khu vực khác nhau. Và theo như kế hoạch của ông, gọi là bãi biển phía đông Galveston, sẽ tạo ra những công viên tự nhiên, các khu vực dã ngoại, một lối đi dọc bờ biển, nhà hàng, cửa hàng và đường đi cho xe đạp. Nó đòi hỏi thành phố phải quay trở lại với những thay đổi quy hoạch gần đây và sau đó mua rất nhiều lô đất tư nhân hoặc tái phát triển hoặc là bán cho những nhà phát triển như là một phần của kế hoạch tổng thể. Trở lại với cô Thu Nga.
Thưa quý vị, tin mới nhất về bác sĩ Ken Friendly, người bị nhiễm vi khuẩn Ebola. Và theo bản tin hôm nay thì những người có thẩm quyền cho biết là bác sĩ Friendly đã có vẻ khá hơn và được điều trị bởi một liều serum thí nghiệm trước khi ông rời Africa để đến bệnh viện Atlanta's Emory University Hospital, nơi mà ông sẽ được tiếp tục điều trị cho căn bệnh chết người Ebola. Theo lời của bác sĩ Tom Frieden, giám đốc của cơ quan phòng chống dịch bệnh viết tắt là DCD cho hãng thông tấn Fox biết ngày hôm qua, là bác sĩ Friendly là cựu thực tập viên của nhà thương John Peter Smith ở Fort Worth đã có dấu hiệu phục hồi tốt. Và theo lời của cơ quan Samaritan's Purse là cơ quan thiện nguyện mà bác sĩ Ken Friendly đang làm công tác từ thiện ở Tây Phi, cũng xác nhận tình trạng của ông đã khá hơn sau khi nhận được liều thuốc thí nghiệm trước khi ông rời Liberia. Bệnh viện Emory chưa nói gì về cái tình trạng của bác sĩ Friendly. Ông có vợ và 2 đứa con 3 tuổi và 5 tuổi. Một cộng sự viên của Friendly là bà Nancy Reiterbone cũng đã bị lây Ebola và cũng đang sẽ được di chuyển từ Liberia đến Atlanta vào ngày mai để điều trị trong một khu đặc biệt. Còn Friendly, 33 tuổi, đã được đưa về ngày thứ 7 tuần rồi. Vợ của Friendly là Amber Friendly cho biết ở trên website của Samaritan's Purse là bà đã gặp chồng hôm Chủ nhật và nói gia đình rất vui mừng và chồng bà đã được về đến nơi an toàn. Và ông đã nhận được sự chăm sóc vô cùng tốt đẹp. Và đồng thời bà cảm ơn nhà thương Emory đã tiếp đón gia đình bà. Và bà nói tinh thần của ông Brady rất tốt. Ông cảm ơn sự cầu nguyện của mọi người. Và ông xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho bà Nancy Reiterbone. Trên đường bà được đưa về và xin cầu nguyện cho bà được bình phục. Bộ Y tế của Hoa Kỳ tiếp tục trấn an người dân là việc chữa trị cho Brady và Reiterbone sẽ không làm cho việc lây bệnh cho công chúng. Và cho biết là việc ngăn ngừa Ebola, và họ khẳng định là họ đã biết cách ngăn ngừa căn bệnh này ngay tại nơi nó xuất phát là ở Africa, nơi mà Friendly và Reiterbone đã bị lây bệnh khi chữa trị cho bệnh nhân. Việc lây bệnh cũng lan rộng ở Guinea, Sierra Leone và đã có hơn 1.300 người ở Tây Phi bị lây bệnh và làm cho 729 người đã thiệt mạng vì vi khuẩn này. Máy bay đặc biệt sẽ đưa bà Reiterbone về Mỹ sáng ngày mai. Và Friendly cũng đã được đưa về giống như vậy là từ West Africa tới phi trường Robin Air Reserve Base bên ngoài Atlanta trong một chiếc máy bay nhỏ được trang bị dụng cụ máy móc phòng chống bệnh tật. Và một toán nhỏ cảnh sát hộ tống chiếc xe cứu thương và ông được bận một bộ đồ đặc biệt màu trắng bao trùm từ đầu đến chân và tự đi vào nhà thương. Tại Fort Worth thì họ cũng đã có buổi cầu nguyện cho Brantley và Wrightable và cho tất cả nạn nhân của Ebola. Và cộng đồng Liberian ở Dallas Fort Worth cũng có những buổi cầu nguyện. Và đồng thời ở phía nam của Fort Worth, Medical District đã nhận được sự đóng góp là 20.000 đồng để giúp đỡ cho gia đình của Brantley. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng trong lúc các cử tri của thành phố Houston đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay, nhưng mà tại hội đồng thành phố thì người ta lại nói nhiều đến cuộc bầu cử vào chức vụ thị trưởng thành phố Houston sẽ được diễn ra vào năm 2015. Năm nay thì bà thị trưởng Alice Parker đang ở nhiệm kỳ thứ ba và cũng là nhiệm kỳ cuối của bà. Và do đó thì bà sẽ chắc chắn là không có được phép ra tranh cử thêm. Trong khi đó, danh sách 10 người đã ghi tên để tham gia vào cuộc vào chức vụ này, trong nó gồm có 5 người là nghị viên của thành phố. Và những người còn lại thì cũng đã là những nhân vật hoặc là những chính trị gia cũng đã từng tham gia vào nghị viên hội đồng thành phố hoặc là đã từng giữ các chức vụ như là dân biểu của tiểu bang Texas hoặc là dân biểu liên bang hoặc là luật sư của tiểu bang và ngay có cả một vị là bây giờ đương kim cảnh sát trưởng của quận Harris. Và các nhà phân tích về chính trị ở thành phố Houston cho biết rằng người có vẻ dẫn đầu trong cái cuộc chạy đua này là ông dân biểu Sylvester Turner. Ông này hiện tại thì đang giữ chức vụ dân biểu đại diện cho tiểu bang Texas tại Washington DC. Và ông là có vẻ là một người sáng giá nhất, mặc dù cũng đã hai lần thất bại trong những cuộc chạy đua trước đây vào chức vụ thị trưởng thành phố vào năm 1991 và năm 2003. Tuy nhiên, nếu ông cảnh sát trưởng quận Harris là Andy Gracias nhập cuộc thì sẽ có những chuyện rất là thích thú sẽ xảy ra. Ông Andy Gracias thì cũng là một người rất nổi tiếng, đã từng làm việc với sở cảnh sát Houston trong vòng hơn 25 năm và hiện tại thì ông giữ chức vụ cảnh sát trưởng của quận Harris, nhưng mà nếu ghi tên vào ứng cử thì ông phải từ chức này ngay. Có một phụ nữ đó là bà nghị viên hội đồng thành phố Laura Murillo, bà này thì là chủ tịch của phòng thương mại những người Mỹ gốc Latin cho tới bây giờ. Tuy nhiên, bà là người phụ nữ duy nhất và cũng không có được chú ý cho lắm bằng những nhân vật phía Nam. Đa số những người này thuộc về Đảng Dân Chủ, nhưng mà trong cái cuộc chạy đua vào chức vụ thị trưởng thành phố thì không có phân biệt là đảng phái. Nhưng mà đó cũng là một trong những yếu tố để mà giúp họ có thể thắng cử hay là không. Các nhà phân tích thì cho rằng bây giờ còn quá sớm để mà có thể tiên đoán, mặc dù ông Sylvester Turner thì có thể có những khí thế mạnh nhất trong đám 10 người này. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái bản tin là lập pháp cũng như là cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đã mong muốn tổ chức một cái cuộc thăm dò về các nhà giáo của tiểu bang cũng như là các vị hiệu trưởng về lớp học của họ cũng như là về môi trường học hỏi. Tuy nhiên, những cái cố gắng này đã bị phớt lờ và một số các nhà giáo đã nhìn thấy có một sự phản đối thầm lặng ngay tại chỗ làm. Chỉ có khoảng một trong số năm của con số 425 thầy cô giáo là đáp ứng trong cái cuộc thăm dò gọi là theo Texas Survey trong tháng 4, tháng 5 và đầu tháng 6. Mặc dù là có một sự thúc đẩy mạnh mẽ bởi cơ quan giáo dục cũng như là ông ủy viên về giáo dục Michael Williams. Riêng tại học khu ở Dallas chỉ có 11% là đáp ứng về các câu hỏi trong cái cuộc thăm dò này. Còn tất cả những trường học khác trong khu vực Dallas nằm dưới 10%. Tại Grapevine Colleyville, ở khu vực học khu ở đây, chưa tới 1% là đáp ứng trong cái cuộc thăm dò này. Lập pháp của tiểu bang Texas trong khóa họp năm 2013 đã ra lệnh cần phải thực hiện cái cuộc thăm dò này. Ông Williams đã kêu gọi các tổ chức về giáo dục là cần phải có một cái sự hợp tác với lại Bộ Giáo dục. Tuy nhiên thì hiệp hội các nhà giáo cũng như là hiệp hội về các nhà quản lý trong trường học đã không có đáp ứng theo yêu cầu của ông. Các thầy cô giáo và các vị hiệu trưởng sẽ được bảo đảm là sẽ giữ kín tất cả những cái sự đáp ứng của các trường học của họ Tuy nhiên thì cơ quan giáo dục cho hay là họ có thể sẽ công khai, công bố về những cái kết quả tại mỗi trường học nếu có một sự đáp ứng với cái tỷ lệ lên tới 50% trở lên. Và mỗi thầy cô giáo cũng như là mỗi vị quản trị giáo dục đều sẽ được cấp cho một cái con số bí mật để họ có thể tham gia mà người khác không có biết được. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngừng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Cương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 4 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 9 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào Việt Minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ 30 là hải ngoại thi ca, sau đó là phần tu học với thầy Hằng Trường lúc 2 rưỡi, 3 giờ là câu chuyện có ý nghĩa. Và lúc 4 giờ là chương trình An sinh xã hội, sau đó 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Và chương trình của SBTN từ ngày thứ tư cho tới ngày chủ nhật tuần này, thứ tư là bình luận và kinh tế tài chính xí nghiệp. Ngày thứ năm là phóng sự Đại hội sinh viên Bắc Mỹ. Ngày thứ sáu, phóng sự đêm cầu nguyện cho Việt Nam tại Kansas City. Ngày thứ bảy là những phóng sự ở trong vùng của Texas. Và ngày chủ nhật là từ cánh đồng mây. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa từ Kansas City về sau khi mà tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Nhiều người địa phương và các vùng lân cận về tham dự. Đặc biệt nhất mà chúng tôi chú ý đó là các cựu quân nhân Hoa Kỳ, họ tới họ làm sân khấu treo banner, nghĩa là làm việc như ban tổ chức, và cùng ở lại thắp nến cầu nguyện vào tối thứ bảy. Và đây là một cái buổi lễ rất là nghiêm trang do Liên Tôn cũng như là các hội đoàn cựu quân nhân cũng như là Ủy ban xây dựng tượng đài đã tổ chức. Và về tới nhà thì ngày hôm qua đó, Quang Hưng lật đật mở TV xem chương trình Cảm ơn Anh, thì chúng tôi đã gọi điện thoại ngay để xin bạn bè thân thuộc cùng yểm trợ. Và cảm ơn chị Hoàng của nhà hàng Thanh Thanh ở Arlington đã hưởng ứng ngay với cái số tiền lớn là 5.000 đồng. Anh Lê Thành của Luraco là 500 đồng. Anh Hoàng Côn nhảy dù là 200 đồng. Và cá nhân chúng tôi bán được một số sách 300 đồng ở Kansas City trong cái buổi đêm cầu nguyện cũng đã ủng hộ hết. Như vậy là tổng cộng 6.000 đồng. Chúng tôi sẽ tận tay trao cho nhạc sĩ Trúc Hồ vào ngày thứ tư này khi gặp Trúc Hồ tại buổi lễ thăng cấp tướng cho Luân Xuân Việt tại Fort Hood. Và nếu mà ai có nhã ý tặng cho chương trình Thương Phế Binh thì có thể liên lạc với chúng tôi ngay trước cái ngày thứ tư. Và xin cảm tạ quý ân nhân, bạn bè hảo tâm đã cho liền mà không một thắc mắc nào cả, Quang Hưng.
Xin hỏi chị như thế này, là cái cuốn sách của chị in ra chắc cũng phải tốn tiền. Nhưng mà khi mà bán ra đó, chị có trừ cái số vốn đó hay không chị?
Không.
Như vậy là cả vốn lẫn lời là... Tiền
giống như là hôm bữa mà đêm vào cái việc mà văn nghệ đấu tranh cũng vậy, được 1.400 thì cũng tặng hết. Bán được 300 cũng tặng hết, tức là cái số vốn chưa có lấy lại một cắc nào hết.
Cả vốn lẫn lời đều coi như là đều ủng hộ hết. Thưa quý vị thính giả, đó là phần chúng tôi tường trình sơ qua về những cái tấm lòng vàng đóng góp cho cái công cuộc đấu tranh, cũng như là cái ngày mà giống như chị Thu Nga nói là có một số các vị mạnh thường quân đã đóng góp cho cái chương trình gọi là Cảm ơn Anh để mà giúp đỡ các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, về tin giao thông thì chúng tôi thấy là trên xa lộ 30 dẫn vào khu downtown từ đoạn nối kết với lại xa lộ 45 hiện nay đã bị kẹt cứng dẫn vào khu downtown, tức là đi về hướng Tây đó. Vâng, thì ngoài ra cũng có một số các đoạn đường khác đang bắt đầu chậm lại rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.